thưa tháng 4 năm 1978, Thomas Hansen, người đàn ông 24 tuổi, người đàn ông 24 tuổi này đã kiện cha mẹ ở tòa án Colorado và đòi thường 350.000 Mỹ Kim. Người đàn ông này đòi bồi thường cha mẹ 350.000 Mỹ Kim với lý do là anh đã không được họ nuôi dưỡng đầy đủ về những nhu cầu ăn ở và tâm lý. Vì vậy cho nên anh cần phải nhiều năm và nhiều chi phí để điều trị. Thì hậu quả tiếp theo cái sự đổ vỡ đó là họ không bao giờ nhìn biết nhau nữa.
Một cái câu chuyện thứ hai gần đây là ngày 16 tháng 4 năm 2016, thì cái tuần báo World New Daily đưa tin là một cậu bé tên là Liam Murphy, 13 tuổi. Cậu bé này kiện cha mẹ tại tòa án của New York đòi bồi thường 2 triệu đô la. Cái lý do mà cậu bé này đòi 2 triệu đô la đó là vì cậu đó tin rằng cha mẹ cậu đã không ngăn chặn việc cậu sinh ra, dù biết rằng đó là cậu sẽ sau này sẽ mang cái gen là tóc đỏ, mà đó là cái lý do mà cậu sẽ bị nhiều chế giễu và rất là khổ sở trong cuộc sống. Mà vì vậy cậu kiện cha mẹ lấy 2 triệu đô la. Kiện cha mẹ vì thiếu quan tâm, vì sinh ra mà không có bởi ý muốn, là hậu quả của tình trạng suy sụp đạo đức của thanh thiếu niên ngày hôm nay. Một cái thống kê cho biết là so sánh với tình trạng đạo đức về hôm nay và 30 năm trước đây, thì người ta cho biết như thế này, là tăng 550% tội phạm về bạo lực, tăng 400% vấn đề sinh con cái ngoài giá thú, tăng 200% có con trong tuổi thiếu niên, và tăng 300% con số tự sát trong lứa tuổi vị thành niên, và hơn 70% các tù nhân trong trại trừng giới là dành cho các thiếu niên phạm pháp. 1/3 các trẻ em thiếu sống cha, thiếu cha hoặc mẹ. Quý vị biết là nhiều người đã nhận định trong cái tình trạng này, thì họ nhận định rằng chúng ta chưa bao giờ đối diện một cái tình trạng tệ hại như vậy trong cả lịch sử. Thảm họa này đến từ đâu? Chúng ta phải kể rằng như ngày hôm nay đó, nhiều bạn trẻ họ nhìn nhận rằng cái việc mà tình trạng săn bạn trai bạn gái trong các trường trung học ngày hôm nay, nó vì lý do là cái những bạn trẻ tin rằng đó, nếu mình không có bạn trai bạn gái thì mình giống như là mình sẽ bị left behind, là mình chậm tiến đó, là mình sẽ giống như là người ta sẽ nói là there's something wrong with you if you don't have a boyfriend. Chắc có lẽ là mình có something wrong rồi, thành tựu đó mình không có bạn trai bạn gái gì cả, hoặc là xấu hoặc là gì đó. Mà một cái điểm nữa là có thể là gì, có nhiều người thường, những có bạn trẻ thường nghĩ là I got a boyfriend, I am better than you. Tôi có bạn gái thì được, tôi có bạn trai thì tôi khá hơn là bạn không có. Và vì vậy cho nên từ cái nhìn sai lạc về vấn đề gia đình, từ cái nhìn sai lạc về vấn đề gia đình, cho nên gia đình không còn được coi là một điều quý giá thiêng liêng nữa. Theo Kinh Thánh thì gia đình được thiết lập bởi Đức Chúa Trời, và trên cái nền tảng là hôn nhân giữa người nam và người nữ, và con cái là món quà quý giá của Đức Chúa Trời ban cho. Hội thánh cũng vậy, hội thánh không phải là kết quả của tư tưởng con người. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta ngồi hôm nay đó là ngồi hôm nay trong hội thánh đây là cái kết quả do con người suy nghĩ, nhưng mà thưa không phải, hội thánh không phải là cái kết quả của suy nghĩ của con người. Hội thánh được thiết lập, và trong đó là hội thánh là một cái gia đình, là một bề trên lớn mà Chúa mua bằng huyết của Ngài. Vì vậy mà để gìn giữ gia đình hiệp một và để giúp các liên hệ được khỏe mạnh, thì Phao-lô đã khuyên hội thánh Chúa tại thành Philip cũng như là hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, giúp chúng ta thực hành cái nguyên tắc theo mẫu mực của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học theo cái mẫu mực của Đấng Sáng Tạo khi Ngài vào thế gian sống giữa gia đình của nhân loại. Chúng ta sẽ theo suy gẫm trong hai ý: Chúa Giê-xu nêu gương mẫu của người chân toàn hảo như thế nào, và chúng làm sao để chúng ta theo mẫu chân toàn hảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa trong thời giờ này để chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời giờ này. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, lời của Chúa đến với chúng con. Chúng con đến đây, một cái điều duy nhất mà chúng con tìm kiếm là chính Ngài. Chúng con muốn gặp gỡ chính Ngài. Xin Chúa bày tỏ lời của Ngài cho chúng con, giúp cho chúng con trong lời của Ngài, thêm sức cho chúng con để thực hiện theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, lòng và trí của chúng con trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu hỏi thứ nhất đặt ra cho chúng ta: Chúa Giêsu nêu gương mẫu người chân toàn hảo như thế nào? Xin chúng ta trở lại trong sách Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 6, tôi xin được đọc ở đây. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là một phần của bức thư của Phao-lô gửi cho người Philip, là những cộng đồng tin Chúa mà do Phao-lô đã đến thành Philip và dẫn dắt họ tin Chúa. Nếu chúng ta xem xét ở những cái phần mở đầu ở trong đoạn 1 câu 7 thì chúng ta có thể thấy rằng có những cái câu rất là tâm tình: anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích của tôi. Thì chúng ta có thể thấy là người đầy tớ của Chúa là Phao-lô đó, ông mình có thể hình dung được cái hình ảnh của Phao-lô. Ông đang ngồi trước mặt, ông đang trải ra những tờ giấy trắng, và ông đã suy nghĩ, cái lòng của suy nghĩ của ông đã hướng về những người Philip, là những người mà ông đang hướng dẫn tin Chúa. Thành phố Philip là thành phố mang một cái tên rất là kiêu hãnh, Philip. Quý vị biết là Philip là cái tên của vua Philip, là cha của Alexander Đại Đế. Và Philip, ông được xem là một cái chiến binh kiệt xuất vào thời cổ đại. Ông có những chiến công rất là rừng lẫy. Mà vì vậy đó, ở một phía của thành phố người ta có dựng một cái đền thờ để mà tôn vinh Philip. Và giống như là Philip là một cái mẫu mực cho người hùng của thành phố Philip như vậy. Thành phố Philip thì ở rất xa thủ đô của La Mã, ở phía bắc của Hy Lạp, nhưng mà là một thành phố rất là tự hào. Là vì người dân ở Philip ở thời gian đó, ở đó họ đó, ở công nhân của Philip á, họ vừa là công nhân của Philip và họ vừa được hưởng đặc quyền là công nhân chính thức của Roma. Có nghĩa là giống như là ở một cái thành phố nào ở nước ngoài, nhưng mà nguyên cái thành phố đó là công dân của Mỹ. Thì nó được, họ được cái đặc quyền như vậy. Họ được cái tiêu chuẩn tất cả những gì của người, giống như là người sống tại Roma. Và thành phố Philip cũng còn có một cái đặc điểm, đó là thành phố rất là tự hào. Là vì đây là cái thành phố mà hoàng đế La Mã là Augustus, ông có những chiến công rất là lừng lẫy tại thành phố Philip này. Và ông đã đánh bại hai người có trong lịch sử rất là qua nổi tiếng là Antony và Cleopatra. Mà mình biết là Cleopatra đó, tức là của Ai Cập đó, là thành tử ra đó. Mà vì vậy đó, vua La Mã là Augustus đó, ông dựng cái thành phố này trở lại để cho những chiến binh của ông đó, trong những trận đánh hào hùng đó ở đó, và giống như là nơi nghỉ, nơi retire của những cái chiến binh của hoàng đế La Mã. Thành phố Philip là thành phố rất là nổi tiếng và rất là được những đặc quyền và rất là có những cái ưu điểm như vậy. Thành phố Philip thật ra là bản sao của những người La Mã. Họ mặc quần áo như người La Mã. Dù là thành phố Hy Lạp nhưng mà họ nói cả hai thứ tiếng, và La Hy có nghĩa là vừa Hy Lạp và La Mã. Và đồng thời, từ xã hội cho đến gia đình, quyền lực thì nằm vào trong tay những người mạnh và là những người đứng đầu. Những người chủ đó thì coi với người nô lệ giống như là tài sản của họ. Rồi những người đàn ông đó thì coi xem gia đình như là một cái vấn đề kinh doanh. Người chủ gia đình họ coi vấn đề gia đình là kinh doanh là như thế nào? Có nghĩa là họ có cho cái quyền của mình ngay cả vấn đề sinh sát con cái. Ngay cả có quyền sinh sát con cái. Nếu họ không đồng ý bất cứ đứa con nào trong gia đình, họ có thể đem bán đi làm nô lệ. Quý vị biết là cái thời điểm đó nó có một cái vấn đề này rất là lạ lùng. Khi một đứa bé sanh ra trong gia đình của một người thì cái người hộ sanh mới đặt đứa bé xuống đất. Và khi mà đặt đứa bé xuống đất thì cái người chủ gia đình đó, khi mà đến bồng đứa bé lên thì đứa bé mới được nhận vào trong gia đình, coi như là con trong gia đình. Còn nếu mà người chủ đó quay lưng đi thì đứa bé sẽ được đem đi ra và bán chợ làm thành nô lệ, hoặc là đem giết bỏ. Thành thực ra người nam ở trong gia đình của xã hội Philip có quyền hành, có những cái kiêu hãnh rất là đặc biệt. Hướng về những anh em Chúa tại thành Philip thì Phao-lô ông nhận biết rằng tất cả những điều đó, tất cả những sự kiêu hãnh, những quyền lực của người nam, tất cả những điều đó chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến đến đời sống của những anh em Cơ Đốc đang tin Chúa tại thành Philip này. Cái bức thư của ông viết mà ông gửi đến cho họ trong hội thánh thì chắc chắn rằng nó có thể có cái người nữ Lydi, là người nữ mà buôn hàng sắc tía ở thành Philip mà ông dẫn tới tin nhận Chúa đó, có thể là người phụ nữ đang ngồi ở trước cái hàng ghế trước này cùng với những người nhà làm việc của mình. Và cũng có thể có cái người đề lao ngồi chung với lại những người phạm nhân tin Chúa trong cái thời điểm mà của Philip, thành Philip. Và cũng có thể là có cái cô gái mà bị quỷ bói khoa mà được Phaolô chữa lành đó, cũng sẽ ngồi cùng một chỗ với những người nhà của Cê-gia. Trong sách Philip đó, đặc biệt lắm, khi Phaolô mà ông gửi thư đó thì ông chào thăm những người nhà của Cê-gia. Cái chữ người nhà của Cê-gia có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người ở trong hoàng cung, có nghĩa là người hoàng tộc của Cê-gia, cũng có trong thành Philip và cũng có trong hội thánh của Philip thời gian đó. Thì như vậy cái bức thư của Phaolô gửi đến trong một hội thánh có đầy đủ mọi người, có đầy đủ những giai cấp, mà tất cả đều chung quy vào trong một hội thánh. Tổ chức hội thánh Philip thì là non trẻ, bây giờ thì càng ngày càng trở nên phức tạp, với nhiều cái lớp người, với nhiều cái tầng lớp trong xã hội, mà trong một hội thánh như vậy thì rất là phức tạp. Và vì vậy đó, họ du nhập những cái phong cách lãnh đạo từ bên ngoài và đem vào hội thánh. Và khi du nhập những phong cách lãnh đạo bên ngoài vào hội thánh như vậy đó, thì cái phong cách đó là gì? Là người lãnh đạo phải có ý chí sắt đá, phải tự tin vào quyền lực. Và nó hình thành người lãnh đạo của thế giới bên ngoài đem vào đó là phải có kiêu hãnh, cái tinh thần kiêu hãnh, phân biệt, ích kỷ, tìm kiếm lợi riêng. Nếu chúng ta đọc cái phần trước đó, thì nó là như vậy đó. Và vì vậy cái chức vụ người chăn trong hội thánh nó trở thành cái mục tiêu mà họ tìm kiếm, thay vì cái tính hữu dụng của cái chức vị đó. Chắc chắn những người anh em trong thành Philip cần một mẫu mực để mà thay đổi. Mà vì vậy trong mối ưu tư đó thì Phaolô mới kêu gọi rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy mang tinh thần của Đấng cứu chuộc anh em. Cái tinh thần của Chúa Giêsu có tâm thần gì mà có tâm tình gì mà Phaolô muốn họ theo? Ở trong Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8, Phaolô đưa ra 3 điểm. Thứ nhất là Ngài hạ mình, Ngài phục vụ và Ngài hy sinh. Bây giờ chúng ta xem coi Chúa Giêsu có tâm tình hạ mình như thế nào ở trong câu 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Cái cụm từ Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời này, điều đó có nghĩa là gì? Cái bản diễn ý dịch là Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời. Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời. Mục sư Lê Hoàng Phu thì trong cái cuốn giải nghĩa sách Philip á, thì ông nói ông dịch cái chữ có trong cái động từ có như thế này. Động từ có trong nguyên văn là một từ triết học, có nghĩa là hiện hữu với một bản thể, với bản tính nòng cốt y nguyên, không bao giờ thay đổi. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Nói cách khác thì Phaolô khẳng định vị trí của Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thấy được trong thân xác con người. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thấy được trong thân xác của con người. Và vì vậy Ngài là Đấng sáng tạo vạn vật, Ngài mang bản thể đầy đủ vinh quang của Đức Chúa Trời. Và vì vậy Ngài được tôn quý, Ngài được thờ phượng, Ngài được thờ phượng ca ngợi như Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh trong thiên đàng. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho mình trở nên trống không. Ngài tự từ bỏ cái vinh hiển, quyền năng chói sáng của Ngài để đứng vào chỗ như thế nào? Ngài đứng vào cái chỗ phục vụ. Tiếp theo là Ngài lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cái chữ tôi tớ ở trong cái thời Phaolô sử dụng đó, khi người ta sử dụng cái chữ tôi tớ là cái địa vị của một người nô lệ. Cái chữ tôi tớ sử dụng trong thời đó là nô lệ. Và người nô lệ đó thì có nghĩa là không có quyền hành gì trên bản thân của mình, không có quyền hành trên bản thân và không có giá trị trong xã hội. Chúa Giêsu trong cái vị trí thấp hèn đó thì Ngài chọn vâng phục Đức Chúa Cha và đến như một người và tự hạ mình xuống vào chức vụ. Thì Chúa Giêsu đi hết các làng này sang thành nọ, để chữa lành cho người bệnh tật, để tìm kiếm những người bị xã hội ruồng bỏ. Không có một cái ngôn ngữ nào mà chúng ta có thể tưởng tượng được, và không có một cái ngôn ngữ nào mà chúng ta có thể nói được, không thể hình dung được, là Đức Chúa Trời chí cao, vinh quang của Ngài có đầy đủ, Ngài đứng đáng ca ngợi và tôn quý, và Ngài đến thế gian, và Ngài quỳ xuống lại rửa những bàn chân bụi bặm cho các môn đồ của Ngài. Thưa Hội Thánh, nếu mà chúng ta có được đến đặt chân lên trên Jerusalem, lên xứ thánh đó, thì chúng ta mới thấy là cái phong thổ của xứ đó như thế nào. Cái xứ thánh là một cái xứ mà chúng ta thấy là phải nói là mình đi ngoài đường đó là bụi nó mờ đỏ, mà bụi nó mờ đỏ vậy là những người mà ở bên đó, là người dân ở đó đó, thì họ đi bằng sandal, và khi mà đi họ là những người đánh cá, họ đi khác làng mạc này sang làng mạc kia, thì cái chân, bàn chân của họ phải nói là nó dơ, nó nứt nẻ, nó bụi bặm, nó phải nói là giống như là những người mà tầm thường trong xã hội. Mà chúng ta thấy là Chúa là Đức Chúa Trời chí cao, Ngài đã quỳ xuống mà Ngài rửa chân các môn đồ của Ngài. Và xa hơn nữa, cuối cùng trong câu 8 thì Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đấng sáng tạo thì chết cho loài thọ tạo, người chăn lại chết cho chiên của mình, và đấng làm đầu thì chết cho hội thánh, và người cha thiên thượng thì chết cho con cái của mình. Phaolô muốn nói gì với người Philip khi đưa ra mẫu mực của Chúa Thế Giêsu? Chắc chắn tất cả những cái điều này mà Phaolô viết cho người Philip là ông có muốn có một cái điều gì nói cho người Philip. Phaolô muốn nói cho người Philip là anh em muốn làm người tôn trọng chăng? Anh em muốn là người có quyền trong hội thánh chăng? Anh em muốn được tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời chăng? Ngược lại với phong cách lãnh đạo của thế gian và ngược lại tất cả những triết lý của thế gian thì anh em phải. Phaolô giới thiệu một cái phong cách mẫu mực kỳ diệu là hãy mang tâm tình của Đấng Christ, hãy mang tâm tình của Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự hạ mình, khiêm nhu, phục vụ và hy sinh. Trong sự hạ mình, khiêm nhu, phục vụ và hy sinh. Bài học này liên hệ gì đến chúng ta buổi sáng hôm nay? Bài học này cách đây 2,000+ năm có liên hệ gì chúng ta đến hôm nay? Hay nói cách khác là làm sao chúng ta có thể theo mẫu chân toàn hảo của Chúa Cứu Thế Giêsu? Một trong cái câu chuyện lịch sử về quyền lực mà dẫn đến cái sự ly khai lớn nhất trong lịch sử là chúng ta phải kể vào năm và ngày 16 tháng 7 năm 1054. Và chúng ta biết là khi các giáo sĩ ở thánh đường Hagia Sophia mà họ đang chuẩn bị trong giờ thờ phượng, thì chúng ta biết là Hồng Y Humber là sứ giả của giáo hoàng Leo thứ 9. Ông bước vào trong cái đền thờ, ông bước vào trong đền thờ đó và ông đặt trên cái bàn thờ một cái văn bản của giáo hoàng dứt phép thông công giáo chủ Carilarius. Có nghĩa là ông dứt phép giáo chủ này vì lý do là tại vì chúng ta biết là cái giáo đường Hagia Sophia này đó, nó nằm ở phía tây, nằm bên Thổ Nhĩ Kỳ, và bên phía đông đó là Roma. Thì giáo hoàng bên Roma mới dứt phép thông công giáo chủ ở bên mà chúng ta gọi là chính thống giáo đó. Bây giờ là chính thống giáo, có nghĩa là về phía La Hy đó. Dạ. Thành thử để trả đũa thì vị giáo chủ này ông mới quay lại ông trước kia đó, thì ông xé cái bản dứt phép thông công đó, và đồng thời ông viết ngay một cái bản dứt phép thông công giáo hoàng và Hồng Y Humber. Và cuối cùng thì cho tới ngày hôm nay, chính thống giáo và giáo hội công giáo, tức là La Mã, hoàn toàn cách biệt, không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Phaolô biết trước những cái điều về quyền lực sẽ xảy ra trong hội thánh, mà vì vậy ông mới kêu gọi rằng hãy mang cái tâm tình của Chúa Cứu Thế Giêsu, hãy hạ mình khiêm nhu và phục vụ và hy sinh. Như vậy thì trong chỗ đứng của phong cách hay là cái chỗ đứng của người lãnh đạo trong hội thánh đòi hỏi phải là như vậy, phải là khiêm nhu, phục vụ và hy sinh. Chắc chắn chúng ta cũng đều công nhận rằng mục sư đó, truyền đạo đó, ban chấp hành, những người trong có chức vị trong hội thánh là phải hy sinh, là phải phục vụ, là phải hạ mình. Như thế thì bây giờ cái vấn đề mà đặt ra là cái phải chăng là cái chỗ đứng đó chỉ dành cho những người trong phục vụ trong hội thánh, còn những người lãnh đạo tâm linh trong gia đình thì sao? Phải chăng đây không phải là cái chỗ đứng cho người lãnh đạo tâm linh trong gia đình? Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng lắm, là người cha trong gia đình mà lãnh đạo gia đình á, mà thành công, mà được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì chính người cha đó cũng sẽ lãnh đạo trong hội thánh được thành công, được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, xã hội của chúng ta đang sống, đang sản sinh ra một cái thế hệ, mà một cái thế hệ này đó thiếu trưởng thành, thiếu trách nhiệm, nhiều xung đột và thất vọng. Đây là cái thành quả của cái tư tưởng. Người ta nói thế này, cái tư tưởng ngày hôm nay là gì? Hãy để cho con trẻ tự do, hãy để cho chúng đi theo tiếng gọi của bản năng mình, và đừng ngăn cản chúng bất cứ điều gì. Và chính cái tư tưởng này, thưa hội thánh, làm cho học đường đảo lộn, làm cha mẹ thì điên đầu, và cuối cùng thì dẫn chúng đến gì? Đến sa đọa, đến hút sách, và có nhiều trẻ em tự sát nữa. Đôi khi nhiều người vẫn tự hỏi là không có biết tại sao. Thưa hội thánh, gia đình không phải bây giờ mới đổ vỡ. Gia đình đổ vỡ ngay từ khi sáng thế, khi mà Adam và Eva đó, đau đớn khi nhìn thấy Cain đó, giết con em trai của mình là Abel. Người cha mẹ không nào không đau đớn khi thấy con cái của mình giết nhau. Một cái người mà Kinh Thánh nhắc đến nữa là Lamech. Quý vị biết Lamech là bắt đầu khởi đầu cho vấn đề đa thê và giết người. Thì Lamech nói thế này nè: cái người này đánh xâm xưng bầm mình ta thì ta sẽ giết người đó. Và ông nói là hỡi các vợ của Lamech, Cain mà được 7 lần báo oán thì Lamech này được 77 lần báo thù, kiêu hãnh về sự giết người của mình. Và như vậy thì không phải là từ bây giờ, mà từ sáng thế con người cứ gia đình sụp đổ và cứ sụp đổ cho tới ngày hôm nay. Và cho tới ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái đất nước mà cái quyền sinh sát con trẻ lại nằm trong tay những cái người chủ gia đình. Mà chính những người chủ gia đình đấy, đặt cái quyền sinh sát đó tùy theo cái hoàn cảnh kinh tế và hoàn cảnh của gia đình của mình để quyết định giữ hay không. Chúng ta sống trong một cái đất nước được Chúa ban phước thật là đầy đủ, nhưng mà nguồn của sự ban phước là Đức Chúa Trời thì lại bỏ quên. Sứ mạng viết Kinh Thánh, tất cả những người viết Kinh Thánh Chúa giao cho những người cha. Mà chúng ta thấy là đặc biệt, những người cha trong một cái đất nước mà họ viết Kinh Thánh này đó, để tạo dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội rất tốt đẹp. Và đây là cái lý do tại sao người Do Thái, mà dù cho họ bị lưu đày biết bao nhiêu năm ra khỏi nước ngoài, ngay cả cái thời gian mà chúng ta biết là họ bị lưu lạc trên thế giới, đi đâu Hitler cũng tìm kiếm bắt người Do Thái, giết người Do Thái. Nhưng mà có một cái đặc điểm của người cha Do Thái là họ luôn luôn đặt tay lên chúc phước cho con cái của mình. Đây là cái điều đặc biệt của người Do Thái. Abraham, tổ phụ của người Do Thái, khi được Chúa chọn kèm theo một cái trách nhiệm lãnh đạo tâm linh ở trong gia đình, Chúa nói với Abraham, khi mà Chúa chọn với Abraham thì Chúa nói như thế này: ta đã chọn người, đặt người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu thứ 19. Thưa hội thánh, rõ ràng trung tâm giáo dục của Đức Chúa Trời là gia đình. Rõ ràng Đức Chúa Trời đặt cho con người trong cái tấm lòng của Ngài dìu dắt về thần tâm linh là cũng từ trong gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, mà gia đình rạn nứt thì xã hội suy sụp. Gia đình chính là cái câu trả lời cho tất cả những rắc rối của thế giới ngày hôm nay đang đối diện. Và hơn nữa, gia đình đó, quý vị, hồi sáng, buổi sáng hôm nay chúng ta đang ngồi đây, thì gia đình đó nó gồm có những gia đình nhỏ. Hội thánh là một bầy chiên lớn, gồm có những gia đình nhỏ là những bầy chiên nhỏ, mà Chúa giao cho những người cha mẹ là người dẫn dắt tâm linh. Vì vậy, nếu gia đình mà suy sụp thì hội thánh bị suy sụp, ảnh hưởng đến hội thánh rất dễ sợ. Rất tiếc là nhiều người trong lãnh đạo trong gia đình thì giống như những người thuyền trưởng. Quý vị biết là người thuyền trưởng đó thì có nhiệm vụ phải lái tàu, dù cho cơn sóng gió nào cũng phải ở với tàu. Nhưng mà có nhiều người đó thì thấy thế mà trong cái gia đình mình giống như một cái thuyền đó, mà trong cơn sóng gió thì nhảy sang thuyền khác. Mà quý vị có biết không, cái số lượng bây giờ người tin Chúa mà ly dị đó không thua gì những người mà không biết Chúa. Đây là một điều đáng đau đớn cho chúng ta. Rất tiếc là cái trách nhiệm giáo dục hay là hướng dẫn tâm linh đó, thì Chúa đặt để trên những người cha. Nhưng mà vì thiếu trách nhiệm, vì không hoàn thành, mà vì vậy người mẹ đó đôi khi phải lãnh trách nhiệm gấp đôi, phải trách nhiệm gấp đôi. Thật đáng tiếc, làm cha mẹ trong gia đình, chúng ta sẵn sàng hy sinh, chúng ta sẵn sàng sắm sửa cho các con của mình. Chúng ta nói là chúng ta sẽ mua nhà này, chúng ta làm nhà này cho con của mình, chúng ta sẽ sắm chiếc xe này cho con mình. Đây là những cái nhu cầu mà Chúa, nhưng mà Chúa dạy là gì? Cái điều chỉ là tạm thời thôi, mà cái điều tâm linh là cái điều mà các con cháu của chúng ta sẽ còn đến đời đời, thì là chúng ta lại xem nhẹ. Chúng ta lại xem nhẹ. Như vậy thì chúng ta là người Cơ Đốc, chúng ta phải dẫn dắt tâm linh của gia đình theo cái mẫu mực nào đây? Người Á Đông của chúng ta đó thì phải nói là quá độc đoán, người Tây Phương thì lại quá ích kỷ. Trong khi đó Phao-lô giới thiệu cho chúng ta một cái mẫu mực toàn hảo, là theo tâm tình của Chúa Thánh Giê-xu khi Ngài bước vào gia đình của nhân loại. Ngài không đứng vào chỗ quyền lực, Ngài không đứng vào cái chỗ độc đoán, nhưng Ngài từ bỏ cái bản thể cao trọng của Ngài, Ngài đến trong yêu thương, trong khiêm nhường, trong phục vụ và trong hy sinh. Bây giờ chúng ta phải làm gì để theo tâm tình của Đấng Christ? Chúa Giêsu đã chọn cái con đường duy nhất là cái con đường hạ mình và khiêm nhường và phục vụ và hy sinh. Câu thứ 9 đến 11 như thế này: cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Có hai điều mà chúng ta cần ghi nhớ ở đây, là thứ nhất là chúng ta cần xem và học theo Chúa là gương mẫu, và điều thứ hai là nhờ Chúa thì người chủ gia đình cần phải hạ mình như Chúa hôm nay. Cần xem Chúa là gương mẫu và người chủ gia đình cần phải hạ mình như Chúa hôm nay. Nếu Đức Chúa Giêsu hạ mình và để rồi Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, thì chúng ta là người, là người trong trách nhiệm hướng dẫn gia đình, tâm linh trong gia đình, phải là chỉ, chúng ta chỉ có thể thực hiện cái điều đó khi lời dạy của Chúa, khi tâm tình của Chúa, cái mẫu mực của Ngài nó phải chiếm một chỗ rất cao trong đời sống của chúng ta. Và nếu mà mọi lưỡi đều quỳ xuống và xưng nhận Chúa đó, thì chúng ta là người lãnh đạo trong gia đình, không có con đường nào khác, thì chúng ta cũng phải quỳ xuống và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, tôn cao Chúa. Và nếu mà mọi lưỡi đều phải xưng Chúa Giêsu là cứu Chúa, là Đấng Christ, thì chúng ta là người lãnh đạo trong gia đình, thì cứu Chúa Giêsu phải là lời tuyên xưng của chúng ta, là cứu Chúa cho chúng ta và gia đình con cháu của chúng ta. Kính thưa hội thánh, có một giáo sĩ ông kể lại một cái câu chuyện như thế này. Có hai con dê núi to lớn gặp nhau trên một cái con đường hẹp ở bên vách núi. Chúng ta biết là có loại dê mà loại dê nó leo núi đó. Nhưng mà cái vách núi này đó, ở một bên nó là vực thẳm cả 1000 mét, và một bên nó là vách dựng đứng. Thì hai con dê này đó, khi mà nó gặp nhau giữa con đường hẹp đó, thì quý vị có biết là thay vì hai con dê này nó đánh nhau, khi hai con này lẽ ra thì nó đánh nhau mà nó không đánh nhau, và nó cũng không giành đường, thì một con nó làm gì? Một con nó nằm sát xuống, nó nằm sát càng mức có thể được để cái con kia đó đạp lên trên mình con đó và đi qua, và con này cũng được đi qua, và hai con đều có thể đi qua một cách an toàn. Cũng như vậy, Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng lãnh đạo thiên thượng, giữa một con đường hẹp, một bên là tội lỗi của chúng ta sâu thẳm, và một bên là sự công bình của Đức Chúa Trời thẳng đứng, thì Ngài đã chọn con đường như thế nào? Ngài đã nằm xuống để qua thân xác của Ngài chúng ta bước vào nước trời. Qua thân xác của Ngài chúng ta bước vào nước trời. Như vậy thì Chúa kêu gọi người lãnh đạo của gia đình và hội thánh hy sinh gì? Chúng ta hy sinh gì? Từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình. Quý vị biết là người lãnh đạo thuộc linh thì Chúa kêu gọi là phải từ bỏ cái tôi của mình, phải từ bỏ cái tôi của mình, và hy sinh bớt thì giờ. Quý vị biết là người chủ trong gia đình chúng ta đôi khi cũng phải hy sinh bớt thì giờ để mà lắng nghe vợ con mình nói chuyện với mình. Chúng ta bận rộn quá, chúng ta không có thì giờ nói chuyện với con của mình, không có thì giờ nói chuyện với vợ của mình, không có thì giờ nói chuyện với Chúa, không có thì giờ mở ra để xem cái mẫu mực của Chúa Giêsu là như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể dẫn con cái của mình theo cái mẫu mực của người chân toàn hảo? nhờ Chúa để chúng ta trở thành người lãnh đạo phục vụ. Quý vị biết đó, là truyền thống của người Á Đông của mình đó, là truyền thống chồng Chúa vợ tôi, xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi cái tinh thần này. Nhờ Chúa để giúp mình trở thành người lãnh đạo gia đình, nhưng người phục vụ thực hành trước để vợ con theo sau. Quý vị, người chủ gia đình chúng ta phải là như vậy, phải là cái gương mẫu cho mình, theo gương mẫu của Chúa và gia đình sẽ theo cái bước chân của mình đi. Chúa Giêsu một lần đã, ông Chúa Giêsu đã dạy trong sách Matthew đoạn 11 câu 29 30 như thế này: ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh tay ta nhẹ nhàng. Từ bỏ mình đi, hạ mình xuống, phục vụ cho gia đình và hy sinh cho gia đình, nó không phải là gánh nhẹ nhàng. Nhưng nếu chỉ chúng ta có thể theo tinh thần của Chúa Giêsu thì như Chúa mới nói là gánh ta là dễ chịu, ách ta là dễ chịu và gánh ta là nhẹ nhàng. Thưa hội thánh, không có con đường nào khác cho cái người lãnh đạo trong hội thánh và trong gia đình. Không có con đường nào khác ngoài cái con đường hạ mình, phục vụ và hy sinh. Và Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài là lãnh đạo, Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng thiết lập gia đình, Ngài là đấng lãnh đạo hội thánh, mà Ngài đã chọn cái con đường hạ mình, hy sinh, phục vụ. Thì không có cái con đường nào khác cho cái người lãnh đạo trong gia đình và trong hội thánh, trong vấn đề tâm linh đi theo Ngài mà ngoài con đường đó. Ngoài con đường đó, Chúa Giêsu, người chăn toàn hảo, đã để lại cho chúng ta một gương để hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài trong cái vai trò chăm sóc tâm linh của hội thánh và trong gia đình nhỏ của mình. Nguyện xin Chúa, lời của Chúa giúp chúng ta để trở thành một người chăn mà Chúa khen, là Chúa đáng khen cho chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta trong lời của Ngài. Xin được cảm ơn của Thánh.